Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai ngày 9 tháng 7 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bình luận "Cần làm gì để đối thoại nhân quyền không là số 0" của nhà báo Phạm Chí Dũng. Kế đến là phóng sự Đà Nẵng. Tiếp theo là tường trình lễ hội đồ nướng ở thủ đô nước Mỹ. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cần làm gì để đối thoại nhân quyền không là số 0? Vào những lần đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ trước đây, phía Việt Nam luôn hứa hẹn, thậm chí hứa hẹn rất nhiều về đủ thứ, như Việt Nam luôn quan tâm và bảo vệ quyền con người, như tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do hội họp, quyền của người lao động, tù nhân chính trị. Chỉ có điều lịch sử của các kỳ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vẫn thường khá trắc trở và luôn bị biến dạng, ngay sau cái bắt tay kết thúc một kỳ họp. Bởi sau đó, chính thể độc đảng và giới công an trị ở Việt Nam đã không thực hiện hứa hẹn của mình, hoặc thậm chí làm ngược lại hứa hẹn, nghĩa là gia tăng đàn áp và bắt bớ những người bất đồng và nhà hoạt động nhân quyền. Còn trong đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 22 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra ngày 17 tháng 5, 2018 tại Washington, D.C., ấn tượng đáng ghi nhận nhất là thậm chí còn không có nổi một lời hứa nào của phía Việt Nam được đưa ra trong cuộc đối thoại này. Theo thông tin của ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thuộc Văn phòng Phụ trách về Vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động cho Đài Á Châu Tự Do, cho dù Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục nêu quan ngại về tình trạng nhân quyền Việt Nam và nêu một số trường hợp đặc biệt, yêu cầu phía Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức, trong đó có hai trường hợp đặc biệt mà Hoa Kỳ nhấn mạnh là blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đã nhận giải phụ nữ quả cảm từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào năm 2017, và luật sư Nguyễn Văn Đài cùng với những người cùng cộng tác trong Hội Anh Em Dân Chủ. Có lẽ không thái quá khi cho rằng về thực chất, kết quả của đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ năm 2018 chỉ là con số 0. Vào năm 2017, kết quả của đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thậm chí còn bị âm. Cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ trong bối cảnh năm 2017 thậm chí còn có lợi thế khá lớn so với đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ 2018, khi giới chức vua Việt Nam đã phải chủ động bán tiếng về một chuyến thăm Mỹ dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, với mục đích quan trọng là nhằm đạt được hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ, một nhu cầu quá thiết thân được giới chức vua Việt Nam đặt lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đu dây chính trị và làm tất cả để giữ được sự tồn vong của chế độ trong tình cảnh nền kinh tế đang hội tụ khá nhiều dấu hiệu khủng hoảng. 2017 cũng là bối cảnh mà giới nghị sĩ Mỹ, đặc biệt là nhóm Việt Nam Caucus, bao gồm vài chục nghị sĩ Mỹ quan tâm đến vấn đề Việt Nam, gia tăng áp lực đòi hỏi cải thiện nhân quyền đối với Việt Nam để đổi lấy thương mại với Mỹ. Tùy Việt Nam thôi, những thủ lĩnh của nhóm này như thượng nghị sĩ Alan Lowenthal đã tuyên bố như vậy.
Nhưng từ giữa năm 2016, chiến dịch bắt bớ người hoạt động nhân quyền đã được chính quyền và công an đề cao và liên tục. Kết quả đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt 2017 đã đánh dấu một thực tế mà khó dùng từ nào khác hơn là thất bại đối với phái đoàn đối thoại của bà Virginia Bennett, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, một chính khách mới trong chính quyền Donald Trump và có lẽ chưa có mấy kinh nghiệm về các thủ thuật trả treo nhân quyền của giới lãnh đạo Việt Nam. Kết quả mà bà Bennett nhận được bằng những lời hứa hẹn trùng trùng và xảo ngôn của trưởng đoàn đối thoại nhân quyền Việt Nam, một quan chức chỉ ở cấp vụ trưởng Bộ Ngoại giao và năm nào cũng có nhiệm vụ thông báo những lời hứa hẹn không hề được bảo chứng như thế, là sau cuộc đối thoại này đã không có gì được cải thiện. Thậm chí sau khi Thủ tướng Phúc kết thúc cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Mỹ mà đã không nhận được tín hiệu nào về hiệp định thương mại song phương Việt-Mỹ, thậm chí còn bị Trump đòi nợ về tình trạng nhập siêu quá nhiều của Mỹ đối với Việt Nam, trong lúc Trump lại gần như không quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Giới công quyền Việt Nam đã bắt bớ đến gần 30 nhà hoạt động nhân quyền chỉ riêng trong năm 2017, đồng thời đưa ra sự tù cực kỳ nặng nề đối với họ. Trước tình trạng chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp người bất đồng, có vẻ phía Mỹ đã phải tạm ngưng đàm phán nhân quyền, dù cơ chế đối thoại nhân quyền giữa Mỹ và Việt Nam được duy trì 2 lần mỗi năm. Và cuối năm 2017, đã không có đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ nào diễn ra.
Sau đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, ông Scott Busby trả lời Đài Á Châu Tự Do, xin trích, chúng tôi đã nói với họ như đã nói trước kia rằng, nếu không có sự tiến bộ và hợp tác cho vấn đề nhân quyền, bao gồm tự do tôn giáo và quyền của người lao động, mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam không thể đạt được triển vọng toàn bộ. Nhưng cụ thể là cần làm gì để đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ không thể bế tắc. Một dấu hỏi lớn đang được nêu ra là vì sao đã có trong tay một vũ khí nhân quyền rất sắc sảo là luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu đã được Quốc hội Mỹ chính thức thông qua vào ngày 8 tháng 12 năm 2016, người Mỹ lại chưa hề áp dụng những biện pháp chế tài thích đáng của đạo luật này đối với các giới chức Việt Nam kể từ đó đến nay. Theo luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu, những quan chức vi phạm nhân quyền sẽ bị chế tài theo hai cách. Thứ nhất, cấm nhập cảnh Hoa Kỳ kể cả đi công vụ. Nếu muốn được miễn trừ lệnh cấm này thì Tổng thống phải có sự miễn trừ đặc biệt và phải giải thích với Quốc hội. Thứ hai, chính phủ Mỹ đóng băng tất cả các tài sản của những cá nhân vi phạm nhân quyền, cho dù họ che giấu bằng bất kỳ hình thức nào hay gửi gắm ai đứng tên. Tại rất nhiều các nước độc tài, kẻ vi phạm nhân quyền cũng chính là những tay tham nhũng lớn, giấu củ cải ở các nước phương Tây. Quan trọng hơn, luật nhân quyền Magnitsky toàn cầu áp dụng với tất cả các loại nhân quyền được quốc tế công nhận. Theo luật này, những người cưỡng đoạt tài sản của nhân dân cũng bị xem là những kẻ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Tình trạng dân oan bị mất đất ở Việt Nam lại rất phổ biến. Những giới chức tham nhũng mà trừng trị những người tố cáo tham nhũng cũng bị xem là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Từ năm 2015, một dân biểu Mỹ là Ed Royce cũng đã đệ trình ra Quốc hội dự luật về chế tài nhân quyền Việt Nam. Và hiện thời, dự luật này đang được đưa ra Hạ viện xem xét. Theo dự luật này, vấn đề chính yếu không chỉ là hạn chế những khoản tín dụng và viện trợ có tính cách ưu đãi từ phương Tây, mà cả thực hiện những biện pháp chế tài đối với những trường hợp quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nếu dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, sẽ tương tự tình trạng chế tài nhân quyền đối với Nga và Syria khi hàng loạt nhân vật cao cấp và kể cả trung cấp của giới lãnh đạo Việt Nam bị đưa tên vào sổ đen nhân quyền của Mỹ và Liên minh châu Âu. Để từ đó, những người này sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ. Cùng lúc, tài khoản, tài sản của họ, kể cả của người thân của họ, sẽ bị Mỹ và Liên minh châu Âu phong tỏa tại bất kỳ ngân hàng hoặc địa điểm quốc tế nào mà nước Mỹ có thể với tay tới. Cũng từ năm 2015 đến nay, Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cùng nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi chính phủ Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Nếu Việt Nam đã được Mỹ nhấc khỏi danh sách này vào năm 2006, thì nay lại đang khá gần với triển vọng tái hòa nhập CPC. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, có nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm sẽ càng dễ sa chân sụp đổ. Cơ chế cấm vận này cũng sẽ khiến con đường để Việt Nam tiếp cận Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ là chông gai hơn hẳn hiện thời, nếu không nói là vô vọng. Hoa Kỳ có khá đầy đủ ưu thế để thiết lập biện pháp chế tài nhân quyền trên cơ sở cán cân thương mại với Việt Nam.
Có một điểm khác biệt cơ bản giữa năm nay và năm ngoái. Vào năm 2018, tình hình kinh tế và ngân sách của Việt Nam còn tồi tệ hơn cả năm 2017. Bởi Việt Nam vẫn đang cần đến Mỹ hơn bao giờ hết trên phương diện thương mại, nhất là làm sao để duy trì được số xuất siêu hơn 30 tỷ đô vào Mỹ mỗi năm để bù đắp cho hơn 4 đến 50 tỷ đô la Việt Nam phải nhập siêu từ Trung Quốc cứ sau 12 tháng. Sau nhiều năm quần quật nếm trải với Việt Nam về nhân quyền, rốt cuộc có vẻ người Mỹ đã rút ra một bài học đắt giá. Đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế thương mại và viện trợ. Nhưng khi đạt được mục đích của mình, chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ người hoạt động nhân quyền. Nếu không ở vào thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, nếu không bị chế tài về lợi ích cá nhân, bản chất sẵn sàng vi phạm nhân quyền của chế độ toàn trị và giới quan chức ở Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi. Một trong những bài học kinh nghiệm thành công nhất của người Mỹ chính là Miến Điện. Nhiều thông tin cho biết sự hiện diện của một bản danh sách của Mỹ bao gồm tới 5.000 cái tên quan chức quân đội và dân sự Miến Điện, liên đới đàn áp nhân quyền và tham nhũng mà phải bị chế tài về nhập cảnh vào Mỹ và phong tỏa tài sản cá nhân, đã góp phần không nhỏ khiến thể chế quân phiệt của Miến Điện phải chuyển đổi sang bầu không khí dân chủ hóa kể từ năm 2011.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Đà Nẵng.
Người ta gọi một khu phố giữa lòng Đà Nẵng thuộc quận Ngũ Hành Sơn, bên cạnh khu du lịch Ngũ Hành Sơn, địa điểm du lịch nổi tiếng miền Trung, là xóm mịt mờ. Bởi đây là một cái xóm duy nhất mà đường thì không có tên, nhà không có số, bởi dự án công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn bị treo suốt 10 năm nay. Hàng trăm gia đình sống bên cạnh ngọn núi Kim trong suốt nhiều năm nay phải đối mặt với mưa dột, bão táp, nước ngập, rắn rết vào nhà mỗi khi mưa dông tới, bởi họ không được phép sửa chữa nhà cửa, không được phép xây dựng. Nhìn chung, họ đang lâm vào tình cảnh đi thì không nợ, ở cũng không xong. Ông Trần Văn Hiếu, cư dân nhà không số ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
10 năm nay là dự án công viên châu Á Ngũ Hành Sơn mà chưa đền bù giải tỏa kịp thời. Người dân rất bức xúc vì trước hết là còn trong người dân á, dân số ngày còn đông vì con cháu nó lớn lên phải ở dựng vợ lên chồng nhưng mà không có chỗ ở mà mưa xuống ngập lụt.
Ông Phạm Văn Hà, cư dân quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ với VOA.
Là mùa mưa là hắn dột nhiều và là nước ngập lên đến cỡ 40, nước ngập vô trong nhà. Trên đây mùa mưa là nước ngập lên là không có thoát nước được đó. Ngập lên nước hết rồi trên thì dột.
Ông Trần Văn Hiếu, cư dân nhà không số ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trong khi chờ đợi sự giải tỏa đền bù của nhà nước thì trong khi đó là mỗi khi trận bão về là người dân phải gánh chịu tất cả những đợt mưa bão hoặc là nhà xuống cấp, buộc người dân phải di dời đi nơi an toàn, nhưng để lại tài sản và tất cả mọi thứ trong đó bất chấp cả tính mạng họ phải đi di dời đi nơi khác để cho ổn định, nên người dân rất bức xúc.
Hầu hết các gia đình ở khu vực nhà không số, đường không tên này đều mong muốn được sớm nhận đền bù, sớm được giải tỏa, sớm có đất tái định cư để xây dựng chỗ ở mới. Nhưng trong số gần 100 gia đình này, chỉ có chưa tới 10 gia đình được nhận tiền đền bù và nhận ưu tiên đất tái định cư. Hầu hết số còn lại chưa biết sẽ đi về đâu và chưa biết khi người ta giải tỏa có đền bù cho mình đồng nào không. Bởi hầu hết họ là những gia đình chưa được cấp bìa đỏ nhà ở, mặc dù họ đã ở đây hơn 20 năm. Và với những gia đình đã nhận tiền đền bù cách đây gần 10 năm, nhưng chưa được cấp ưu tiên mua đất tái định cư theo quy định của thành phố. Đến nay, số tiền họ từng nhận đã quá nhỏ so với giá đất hiện tại. Bà Huỳnh Thị Diệu, một trong những người mong mỏi chờ giải tỏa đền bù, chia sẻ với VOA.
Cái này là chưa chạy đất, mua hết cái này là kiểm định mà chưa chạy đất. Mà hầu nó là có gia đình là có đưa đơn, có đưa giấy kiểm định về. Là nó là số tiền chẳng nói gì khóc, nó gia đình xuống nhận rồi cấp đất là hầu nó có gia đình có nhận được mấy cho... Hình như bản tới 10% chứ đó cũng không biết nữa mà lao rồi chờ số tiền hồi đó mà nhận tới trừ là không đủ mua đất.
Bà Lê Thị Trinh, cư dân nhà không số quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ với VOA.
Có giá tỏ là nắn núa nữa thôi, chứ còn nắn dơ giám định nữa thôi, chứ cũng không chạy đất mà cũng không đền bù, cũng không có tiền chi hết. Mà trây 10 năm nay rồi là tôi cũng không biết làm thế nào. Nếu mà thật tế mà giả tỏ thì phải chạy đất cho tôi chứ nuốt mà nuốt khai khai đó là tôi cũng 10 năm tôi cũng chịu thua tôi hổ cái khu này không giả tỏ đó là thôi chờ tôi cũng nhờ ở đây giải quyết như thế nào chứ còn tôi có biết được cái gì.
Khoảng 10% dân cư từng nhận tiền đền bù, giải tỏa và bị treo lê lất nơi chính căn nhà của mình cùng mưa nắng, ngập ẩm. Hơn 90% số gia đình còn lại cũng không được xây dựng, cơi nới nhà cửa và sống trong cảnh nhà ngày càng xuống cấp nhưng chẳng biết khi nào bị giải tỏa, cường chế đi nơi khác, có nhận được đồng đền bù nào không? Đó là thực trạng đau lòng của hàng trăm gia đình lao động bên cạnh ngọn núi Kim, một ngọn núi mệnh danh linh thiêng và huyền bí bậc nhất Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, khiến họ mất ăn, mất ngủ trước tương lai mịt mù.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự lễ hội đồ nướng ở thủ đô nước Mỹ.
Cuối tuần vừa qua, hàng chục nghìn người đã đổ về con phố Pennsylvania, trung tâm của thủ đô Washington DC, để tham dự lễ hội đồ nướng mùa hè tại đây. Tham dự sự kiện này có hàng trăm cửa tiệm đồ nướng nổi tiếng trên khắp nước Mỹ với những món ăn đặc trưng của mình. Đây là cơ hội để những người yêu thích barbecue có thể thưởng thức rất nhiều món nướng khác nhau mà không phải đi đâu xa. Do số người tham dự quá đông, thực khách thường phải xếp hàng khá lâu tại phần lớn các tiệm nướng ở lễ hội. Nhưng không mấy ai cảm thấy phiền lòng vì sau thời gian dài chờ đợi, họ đã có thể thưởng thức những món nướng yêu thích bên người thân và bạn bè. Cô Susan Anderson, cư dân tại Washington DC nói:
"Tôi tới với lễ hội này vì thực sự ở đây có rất nhiều món nướng tuyệt vời. Bên cạnh đó, tôi cũng được gặp gỡ bạn bè và mọi người. Tôi đã từng tới Việt Nam vài năm trước. Ở Hà Nội, món nướng vỉa hè của các bạn cũng rất tuyệt, nhưng các bạn chưa tổ chức được những lễ hội đồ nướng lớn như thế này."
Anh Adam Joshua Payman từ Maryland cho biết:
"Tôi rất thích sự kiện này vì được ăn nhiều đồ ăn, nhưng hôm nay nóng quá."
Vào thời điểm này, Washington DC đã vào chính hè, nên thời tiết những ngày cuối tuần thường lên tới gần 30 độ C. Trong dịp lễ hội này, bên cạnh việc thưởng thức các món nướng, thì du khách và người dân bản địa cũng có dịp vừa nhẩn nha ăn uống, vừa thưởng thức các thể loại âm nhạc khác nhau được trình diễn hoàn toàn miễn phí phục vụ mọi người tới tham dự lễ hội. Người ta có thể tìm thấy ở đây các chương trình nhạc rock, nhạc jazz hay cả thể loại hip hop như thế này. Tất cả đều được thể hiện bởi những ca sĩ và ban nhạc chuyên nghiệp, đem lại một không khí sôi động cho lễ hội.
Lễ hội đồ nướng tại Washington DC rõ ràng là một điểm đến lý tưởng dành cho những tín đồ yêu thích món nướng, bởi tại đây họ có thể tìm thấy đủ loại đồ nướng, từ gà nướng, heo nướng, bò nướng cho tới cừu nướng. Tuy vậy, có một điều mà du khách phải biết trước, rằng tới đây họ sẽ phải xếp hàng rất lâu để đến lượt mình được phục vụ.
Lễ hội đồ nướng tại Washington DC là một lễ hội thường niên được tổ chức tại thủ đô nước Mỹ vào cuối tuần đầu tiên khi mùa hè chính thức bắt đầu. Tới với lễ hội này, du khách sẽ phải bỏ ra $15 tiền vé vào cửa cho mỗi người. Nhưng sau đó là họ có cơ hội thưởng thức miễn phí hàng trăm món ăn thử được các thương hiệu đồ nướng nổi tiếng chuẩn bị sẵn ngay tại lễ hội. Nhiều người tới với lễ hội ngoài việc ăn uống cũng là để thư giãn trong dịp cuối tuần, với các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các trò chơi có thưởng là những món đồ uống hoặc gia vị, đồ ăn nho nhỏ. Nhưng có lẽ một ngày cuối tuần bên bạn bè và những món đồ nướng thơm lừng vẫn là lý do chính khiến hàng chục nghìn người tìm tới lễ hội này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 65 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are keep under wraps and hit the jackpot.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là keep under wraps và hit the jackpot.
Kelly Thompson is smiling from ear to ear these days. Not only is she alone overjoyed, but her entire family and her friends are happy for her. Mylon and Mike called to congratulate her yesterday. Kelly has just been admitted to Harvard University.
Kelly Thompson cười thật tươi mấy hôm nay. Không phải chỉ mình cô vui, mà cả gia đình và bạn bè đều mừng cho cô. Mylon và Mike đã gọi phone để mừng cô hôm qua. Kelly vừa được nhận vào Đại học Harvard. Mike, it's just wonderful to hear that Kelly is admitted to Harvard University. That's not easy, isn't it? Mike, thật tuyệt vời khi ta nghe tin Kelly được nhận vào Đại học Harvard. Không dễ, phải không?
No, not at all. Harvard University is one of the most prestigious universities in the world. The acceptance rate there is only 5.4% in 2016.
Mike nói, không, không dễ chút nào. Đại học Harvard là một trong vài trường đại học nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2016, tỷ số sinh viên được nhận vào trường chỉ là 5.4%. The acceptance rate is 5.4%. Does that mean out of 100 students, only 5 get accepted? That's very few. Tỷ số được nhận là 5.4%, có nghĩa là 100 sinh viên nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận. Vậy là ít lắm.
That's right.
Mike nói, đúng thế. I was told that it's a very old institution of higher learning, established over 200 years ago. Tôi nghe nói đại học này là một trong những trường xưa nhất, thành lập đã từ hơn 200 năm.
That's true. It was founded in 1636. That is exactly 281 years ago, even before the United States became a country.
Mike nói, đúng thế. Trường được dựng lên từ năm 1636, đúng 281 năm, trước khi Hoa Kỳ trở thành một quốc gia. Interesting, how did it get its name? Chi tiết hấp dẫn, sao trường có tên như thế?
Oh, there was an English minister who was a true lover of learning.
Mike nói, hồi đó, có ông mục sư người Anh là người rất trọng sự học. And he put out a lot of money to help set up this university. And his name is Harvard, right? Và ông ta bỏ ra nhiều tiền để giúp dựng lên trường đại học. Và tên ông ta là Harvard, phải không?
Milan, you're too smart for me. You read my mind. Yes, he donated to the college half of his estate and his library comprising about 400 volumes.
Mike nói, Milan, cô lành quá. Cô đọc được tư tưởng của tôi. Đúng, ông ta tặng cho trường nửa gia tài và thư viện của ông gồm khoảng 400 bộ sách. How generous! Was he the only donor? Chà, ông ấy có hảo tâm. Có phải ông là người độc nhất giúp cho không?
There were others, but he was the main one in establishing Harvard University. His statue is found on campus today.
Mike nói, cũng có những người khác giúp vào, nhưng ông là người chính lập nên Đại học Harvard. Tượng của ông được dựng lên trong khuôn viên của trường. Let's go there on our next vacation, Mike. I really want to visit this famous university. Mình đi tới đó trong dịp nghỉ tới nhé, Mike. Tôi thực sự muốn thăm trường nổi tiếng này.
Will do. You know, what's also worth knowing is this. Harvard's alumni include 8 U.S. presidents.
Mike nói, mình sẽ đi. Cô biết không, điều đáng biết nữa là trong số cựu sinh viên của Đại học Harvard, có 8 tổng thống Mỹ. That's impressive. 8 presidents? Other successful people too? Đó thực là gây ấn tượng. 8 tổng thống. Có những người đã thành công khác nữa, không?
Oh yes, there are also several foreign heads of states, 62 living billionaires, and...
Mike nói, có chứ, có nhiều nguyên thủ các quốc gia khác, 62 tỷ phú hiện đang còn sống, và...
That's hard to believe. This university alone has turned out so many talents... And more, maybe. Sorry I interrupted you.
Thực là đặc biệt khó tin. Trường đại học này đào tạo nhiều nhân tài quá. Và có thể còn thêm nữa. Xin lỗi tôi ngắt lời anh.
Right. There are more. Hundreds of world-renowned scholars. 130 Nobel laureates. 18 field medalists.
Mike nói, đúng, còn nữa. Hàng trăm học giả nổi tiếng thế giới, 130 người lãnh giải Nobel, 18 người được huân chương toán Field.
No wonder Harvard is a top Ivy League institution. And now our friend Kelly got in. What an honor. Vậy thì chẳng lạ gì Harvard là trường đại học nổi tiếng hạng nhất. Và bây giờ bạn của chúng ta, Kelly, được nhận. Thật là một vinh dự lớn.
It is. Kelly put in an application and kept that under wraps for a long time.
Mike nói, đúng vậy. Kelly nộp đơn và kept that under wraps một thời gian dài. Keep under wraps? What does that mean, Mike? Keep under wraps? Nghĩa là gì vậy, Mike?
Keep, K-E-E-P, under, U-N-D-E-R, wraps, W-R-A-P-S, means keep secret, concealed.
Mike nói, keep, K-E-E-P, under, U-N-D-E-R, wraps, W-R-A-P-S, nghĩa là giấu đi, giữ kín. So she applied to get into Harvard, but kept that under wraps for a while. She only wants to announce when she's accepted. Vậy cô ta nộp đơn vào Harvard, nhưng giữ kín một thời gian. Cô chỉ muốn nói ra khi cô đã được nhận.
That's right. There was another hurdle. The tuition is very high. Even though she got some financial help, she would still have to pay quite an amount.
Mike nói, đúng đó. Còn có một trở ngại khác, đó là học phí rất cao. Mặc dù cô ta được giúp về tài chính, nhưng vẫn phải trả một số tiền lớn. How did she get around that? Vậy cô làm thế nào?
She hit the jackpot.
Mike nói, cô ta hit the jackpot. What's that? Nghĩa là gì thế?
The jackpot is the money we win in a competition or a lottery or in gambling. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T means get really lucky.
Mike nói, jackpot là tiền thắng giải, trúng số hoặc được bạc. Hit. H-I-T. The jackpot. J-A-C-K-P-O-T là được dịp rất may. So she hit the jackpot. But how? Vậy cô ta được dịp rất may. Nhưng thế nào đấy?
Her uncle sold his house and made a large profit. He gave her a big sum just in time.
Mike nói, chú của cô bán nhà và lời to. Ông ấy cho cô một số tiền lớn, vừa đúng lúc cô cần. Let's celebrate with her this weekend. Ta mừng cô vào cuối tuần này nhé.
Of course, she deserves it.
Mike nói, dĩ nhiên, cô ta xứng đáng được mừng. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Keep under wraps, nghĩa là giấu đi, giữ kín. Và hit the jackpot, nghĩa là được dịp may. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.